Thế bây giờ tôi mời các anh chị đi tiếp. Ta sang hẳn một chương khác. Nhưng mà trước khi sang phần ta đọc với nhau đó, thì các anh chị để ý giúp tôi coi từ từ thôi, chương 21 này có tựa đề làm sao?
Thánh Phaolô lên Jerusalem.
Rồi, Thánh Phaolô lên Jerusalem. Rồi Thánh Phaolô tới Jerusalem. Sau đó thì làm sao?
Bị bắt.
Như vậy là ta nhớ là Ngài bị bắt ở Jerusalem. Và khi bị bắt như vậy thì người ta đưa Ngài ra trước Thượng Hội đồng. Ở chương 22 câu 30 đó. Đối chiếu với Chúa Giêsu thử coi, tôi có ý mời các anh chị như vậy đó. Chúa Giêsu của chúng ta bị bắt, Ngài có bị giải ra trước Thượng Hội đồng không?
Có.
Bây giờ Thánh Phaolô cũng bị giải ra trước Thượng Hội đồng. Rồi tiếp đó, sau khi gặp Thượng Hội đồng rồi, thì Thánh Phaolô còn bị giải đi gặp ai nữa? Chương 24, Tổng trấn Felix. Chúa Giêsu sau khi bị giải ra Thượng Hội đồng Do Thái, Ngài được dẫn đến ai? Tổng trấn Roma. Vào thời đó, đất Do Thái nằm dưới sự thống trị của đế quốc Roma. Thế cho nên hoàng đế Roma đặt ở Do Thái một vị tổng trấn. Và cái ông tổng trấn này mới là người có quyền. Vì thế trong vụ án xử Chúa Giêsu, Thượng Hội đồng Do Thái không có quyền lên án tử hình. Người ta mới giải Chúa Giêsu ra trước tổng trấn Roma, lúc đấy là Phi-la-tô. Và Phi-la-tô là người tuyên án. Ở đây tương tự như vậy, Thánh Phaolô được giải đến tổng trấn Roma thời bấy giờ là Felix. Ông Felix này, ông ấy giam Thánh Phaolô vào trong ngục ở đó cả 2 năm gì đó. Rồi có một ông tổng trấn khác đến là Festo. Và đến thời ông tổng trấn Festo này, ông ấy trình bày vụ việc cho nhà vua, lúc đấy là Agrippa. Vậy cho nên mới có chuyện ở chương 27. Mà ngay trước chương 27 thì chương 26 câu 30 đó, các anh chị đọc thấy câu này: bấy giờ nhà vua, ông tổng trấn, bà Bép-ni-kê và cử tọa đứng dậy. Khi ra về, họ nói với nhau: người này không làm chi đáng chết hay đáng bị tù. Vua Agrippa nói với ông Festo: đáng lẽ người này có thể được thả ra nếu đã chẳng kháng cáo lên hoàng đế Caesar. Chính vì vậy mà Thánh Phaolô mới đi Roma. Và khi Ngài đến Roma rồi đó, thì Ngài tiếp tục giảng đạo ở Roma. Sách Công Vụ không nói chi đến cái chết của Ngài, mà sách Công Vụ ở câu cuối cùng chỉ mô tả là suốt 2 năm tròn ông Phaolô ở tại nhà ông đã thuê và tiếp đón tất cả những ai đến với ông. ông rao giảng nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giêsu Kitô một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào. Nhưng mà những năm sau này thì các Kitô hữu ở Roma bị bắt bớ và bách hại rất ác liệt. Và cuối cùng thì cả Thánh Phêrô tông đồ và Thánh Phaolô đều bị chết ở Roma. Khi nào các anh chị có dịp đi hành hương ở Roma thì sẽ thấy có đền Thánh Phêrô. Đó là nơi mà ngay bên cạnh có nhà của Đức Thánh Cha. Rồi hàng tuần thứ tư đó thì Ngài ra, bởi vì trong đền thánh thì không có đủ chỗ ngồi, cho nên là người ta dọn một cái lễ đài ở phía đằng trước đền thờ, trông ra quảng trường thì có thể 100,000 người có mặt được. Thì Đức Giáo Hoàng ra đó gọi là buổi triều yết chung. Ngài dạy giáo lý cho người ta và đồng thời Ngài thăm hỏi các tín hữu từ nhiều nước trên thế giới đến Roma. Thế thì ở trong cái đền thờ Thánh Phêrô đó, ở phía dưới đó là có mộ của Thánh Phêrô tông đồ. Và nếu chúng ta đi cái vòng chung quanh ở dưới đó thì là có mộ của các đức giáo hoàng từ trước cho đến nay. Còn riêng Đức Giáo Hoàng John Phaolô Đệ Nhị, mà bây giờ là Đức Chân Phước á, John Phaolô Đệ Nhị, thì người ta đến kính viếng đông quá, cho nên là tòa thánh mới đưa cái mộ của Ngài lên phía trên để cho người ta kính viếng dễ dàng hơn. Nhưng mà tôi sang Roma cách đây đã hơn 2 năm rồi, cho nên cái việc mà đưa lên phía trên này để tôi chỉ nghe nói thôi, chứ còn đích thân tôi thì tôi cũng chưa có đến chỗ đó. Ngoài đền thờ Thánh Phêrô đó thì chúng ta đi ra ngoài thành Roma thì sẽ có một đền thờ nữa, gọi là đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Thì ở đấy có mộ của Thánh Phaolô. Thế thì các giám mục trên toàn thế giới cứ luân phiên nhau, mà trung bình là 5 năm một lần. Chúng ta gọi là ad limina đó, cái từ trong tiếng Latin. Nhưng mà nói cho nó dễ hiểu, đó là đi viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Cho nên thông thường các giám mục trong dịp đó bao giờ cũng đến dâng lễ tại đền Thánh Phêrô và có một thánh lễ nữa ở đền Thánh Phaolô. Để làm gì? Để bày tỏ cái sự hiệp thông trong giáo hội, để bày tỏ cái niềm tin công giáo của chúng ta vào hội thánh được xây dựng trên nền tảng các tông đồ. Và các giám mục là những người kế vị các tông đồ. Rồi ngoài cái việc đi viếng mộ hai thánh Phêrô Phaolô đó thì là đi gặp Đức Giáo Hoàng, là đấng kế vị Thánh Phêrô tông đồ. Đấy, khi chúng ta đọc lại sách công vụ ở cái phần này mà nói là Thánh Phaolô đi về Roma, thì tôi nói thêm một chút như vậy để chúng ta thấy cái truyền thống tốt đẹp của giáo hội công giáo từ xưa cho đến nay như thế nào. Sách công vụ không nói gì đến cái chết của Thánh Phaolô ở Roma, mà chỉ kết thúc ở cái phần Ngài đến đó và Ngài giảng đạo tại Roma. Điều đó không có nghĩa là khi Thánh Phaolô đến Roma thì Ngài mới bắt đầu giảng tin mừng và người ta mới bắt đầu tin vào Chúa Giêsu. Không có. Khi Ngài đến Roma thì đã có các Kitô hữu chưa? Có rồi. Nếu chúng ta lấy chương 28 ở câu 15 đó thì sẽ gặp sách công vụ viết thế này: các anh em ở Roma nghe tin chúng tôi tới thì đến tận chợ Appio và ba quán đón chúng tôi. Cho nên có rồi.